Bây giờ, Đức Giê-xu dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giê-xu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ ban cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh bạn chị em, chúng ta mới vừa nghe cái phần tiếp của chương 6 Tin Mừng theo Thánh Luca. Câu 20, câu 26. Chúng ta nghe cái cấu trúc của cái bài này rất là rõ ràng. Đó là 4 lần Chúa nói phúc cho, rồi 4 lần Chúa nói khốn cho. Tại sao có cái ngôn ngữ khốn như thế này? Nghĩa là như là một sự quyền rủa vậy. Thì trước tiên chúng ta đi tìm lại cái bối cảnh của đoạn tin mừng này. Chúng ta thấy đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là phần tiếp của tin mừng chúng ta nghe hôm qua. Mà hôm qua là gì? Hôm qua là Chúa cả đêm cầu nguyện ở trên núi. Sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đệ lại và chọn trong các môn đệ của Ngài 12 ông để lập nên nền tảng của giáo hội Ngài. Sau đó rồi, Ngài cùng với giáo hội của Ngài là 12 ông xuống khỏi núi, xuống dưới đồng bằng. Thì hôm nay tiếp là bấy giờ Đức Giê-xu dừng lại ở một chỗ đất bằng. Ngài làm gì? Thấy có đông đảo dân chúng đến với Người, thì Đức Giê-xu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là Chúa ngỏ lời với giáo hội của Ngài, ngỏ lời với các môn đệ của Ngài khi thấy đông đảo dân chúng, mà ngỏ lời với các môn đệ của Ngài mà Ngài mới thiết lập y như là đi vào trong giao ước với Ngài. Ngài chọn như là cột trụ của giáo hội Ngài. Cho nên như là đi vào trong giao ước với Ngài thì có nghĩa là ngôn ngữ Ngài dùng mà chúng ta mới vừa nghe, nó thuộc ngôn ngữ của giao ước. Phúc và khốn cho, phúc cho và khốn cho. Chúng ta biết trong ngày xưa, thời Chúa Giê-xu hay trước Chúa Giê-xu, thì những bộ tộc mà ký giao ước với nhau, hay là hai đảng phái, hai nhóm người, hai chủng tộc mà kết ước với nhau, thì người ta thường cái nghi thức phổ thông là như thế này. Người ta chặt các con vật ra làm đôi, người ta phân ra hai phần, rồi máu của các con vật thì người ta bỏ vào một cái chậu. Hai bên ký kết giao ước, giao kèo với nhau đó, nhúng tay vào chậu máu, thề: khốn cho mày, nếu mày phản bội tao, mày cũng sẽ đổ máu như thế này. Khốn cho mày, nếu mày phản bội tao, mày không tuân hành những cái quy ước trong cái theo cái giao kèo, cái giao ước, thì mày cũng sẽ bị phanh thây như những con thú bị phanh thây làm đôi. Sau đó người ta lại nói tiếp một công thức khác là phúc cho anh, anh sẽ được tôi. Nếu anh trung thành với tôi thì tôi sẽ trung thành với anh. Phúc cho anh, nếu như anh trung thành giữ những giao ước này thì khi anh gặp họa, bị quân thù, đối thủ anh đến đe dọa cái sinh mạng của bộ tộc anh thì tôi sẽ đến bảo vệ anh. Cho nên thưa anh chị em, không phải Chúa Giêsu chửi bới hay là chúc giữ cho những kẻ giàu có, những kẻ bây giờ được no nê, những kẻ vui cười, những kẻ được mọi người ca ngợi, không phải Chúa chúc giữ đâu. Tại vì Chúa là sự thiện hảo tuyệt đối. Cho nên là Chúa không thể nào có những cái lời chúc giữ xuất ra từ miệng Chúa cả. Mà một khi, nếu như Chúa dùng cái ngôn ngữ của giao ước, của thời mà người ta, thời đó người ta hay dùng để mà ký giao ước với nhau, mà Ngài dùng cái ngôn ngữ giao ước này là Ngài ngỏ cho các môn đệ của Ngài, mà các môn đệ của Ngài, Ngài mới vừa thiết lập nên nhóm 12 y như là để kết ước với giáo hội của Ngài, cho nên Ngài mới dùng cái ngôn ngữ này. Thì như vậy là để trả lời cho cái câu hỏi là tại sao Chúa lại chửi nguyền rủa như vậy. Không, Chúa không phải nguyền rủa mà Chúa dùng cái ngôn ngữ phổ thông từ hồi thời bấy giờ khi người ta ký giao kèo, giao ước với nhau giữa hai nhóm người, hai bộ tộc. Thì cũng vậy, Chúa mới vừa lập giáo hội của Ngài là Chúa chuẩn bị ký giao ước với giáo hội Ngài qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Cho nên Chúa cũng dùng ngôn ngữ giao ước để nhắc nhở và giáo huấn các môn đệ của Ngài phải trung thành với giao ước. Đó là cái điểm cần biết thứ nhất. Cái điểm thứ hai chúng ta để ý để mà suy niệm này là đám đông dân chúng đến, Chúa xuống với các môn đệ của Ngài, Chúa đang làm việc với các môn đệ của giáo hội của Ngài, thì Chúa nói phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì nước trời, phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang đói, những kẻ giờ đang khát. Nó có một sự thay đổi, có nghĩa là với giáo hội thực tại nước trời được diễn tả ngay trong sứ mạng của giáo hội là một thực tại có khả năng thay đổi thân phận người. Cho nên cái sứ điệp tin mừng là sứ điệp của hy vọng, sứ điệp có sức mạnh để biến đổi thân phận đời của con người. Có những người rất nghèo, nhưng một khi được tiêm nhiệm tin mừng của Đức Kitô, được nghiệm thấy được Đức Kitô trong đời mình, họ không cảm thấy bất hạnh. Đó là cái sức mạnh của sứ điệp mối phúc mà Đức Giêsu rao giảng. Cho nên 4 lần cái chúc phúc mà Chúa nói theo cái ngôn ngữ của giáo ước, ý Chúa muốn nói rằng có sự thay đổi trong thân phận người một khi con người lắng nghe Ngài và giáo hội Ngài. Tại ở đây Chúa đang nói trong bối cảnh là Chúa và nhóm 12 mới vừa được thành lập, đang đứng đó với Đức Kitô đi với giáo hội Ngài, thì thân phận con người có hy vọng được thay đổi, chứ không phải là kết cục như vậy là bị cố định như vậy được. Rồi thứ hai, điểm thứ hai là 4 lần cái chữ khốn nó tương ứng với 4 lần cái chữ phúc. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, ở bên trên kia là phúc cho những là nghèo khó. Thì ở đây Chúa cảnh tỉnh những kẻ giàu có, những kẻ ăn no nê, những kẻ đang vui cười, những kẻ đang được chúc tụng, đang ca ngợi, người ta nghĩ rằng hạnh phúc là ở chỗ đó. Thì Chúa nói coi chừng, đó là một hạnh phúc giả tạo. Cho nên Chúa mới nói dùng cái động từ là một cái tính từ là khốn cho các ngươi, có nghĩa là rồi cũng sẽ thay đổi, cái thân phận đời của các ngươi cũng sẽ thay đổi. Và sự giàu có, cái sự no nê vật chất, cái vui cười ở đời này, rồi nhất là được người ta xưng tụng tôn bốc, thì đừng nghĩ rằng đó là chưa chắc đó là dấu hiệu của sự chúc lành, mà đôi khi đó là dấu hiệu của việc đi ngoài giao ước. Có những người nhiều, rất nhiều tiền, nhưng vẫn bất hạnh. Có nhiều người tỷ phú đêm nằm phải thuê 20-30 người canh gác xung quanh nhà mình, đi đâu cũng phải có 20-30 người cận vệ đi theo. Như vậy, đó có phải là hạnh phúc đích thực hay không? So với một anh nghèo, một túi sắt, ngủ bên vệ đường, vô tư không lo lắng phải mất cái gì, bởi vì không có gì sợ để mất cả. Tất cả đều tương đối, cho nên cái ngôn ngữ của giáo ước mà Chúa Giêsu dùng hôm nay, phúc cho và khốn cho, như là một sứ điệp vừa là hy vọng qua các mối phúc cho chúng ta là rồi sẽ thay đổi. Tất cả những gì bi đát của thân phận người sẽ thay đổi. Đừng đi tìm kiếm. Một khi bị oán ghét, khai trừ, sỉ vả, được coi như đồ xấu xa, thì đừng đi tìm kiếm sự ca tụng, ngợi khen nơi phàm trần. Điểm thứ hai, đó là sứ điệp. Sứ điệp muốn diễn tả đó là lời cảnh tỉnh. Đừng tưởng rằng sự giàu có, sự no thỏa, sự vui cười, việc được tông bốc ca tụng là cái bảo đảm cho hạnh phúc đời này lẫn đời sau, mà đó là chỉ là khởi đầu của những bất hạnh và những gãy vỡ đắng cay nếu người ta không lắng nghe Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài, có nghĩa là giáo hội. Xin Chúa giúp chúng ta biết tỉnh thức, đừng bị ru ngủ trong cái ảo tưởng về một cái hạnh phúc chóng qua bên ngoài mà thiếu cái chiều sâu nội tâm, chiều sâu tâm linh. Xin cho Chúa giúp cho chúng ta trong những hoàn cảnh nghịch lý khó khăn của mình cảm nếm được cái sự bình an và hạnh phúc mà Ngài chúc cho những kẻ đi theo Ngài khi họ gặp phải oán ghét, khai trừ, sỉ vả hay xóa tên như đồ xấu xa. Chính lúc đó, Chúa bảo, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Và Chúa dẫn, trích dẫn cựu ước để nói rằng, bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông của người Do Thái đối xử như thế. Amen.